Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh podcast Tâm sự Tài chính, một kênh mà Hòa thường xuyên chia sẻ những cái kiến thức để giúp cho anh chị sớm độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên cho mình. Hòa sẽ thường xuyên đăng các cái tập podcast mà mình làm vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Có thể thì các tập podcast này là Hòa sẽ làm vào các cái buổi trong tuần hoặc là trong tháng. Đây là một cái chương trình tâm sự, anh chị các bạn ạ. Đấy, có tên là Tâm sự Tài chính, là chương trình hoàn toàn tâm sự. Và nó hoàn toàn là xuất phát từ các cái trải nghiệm của bản thân Hòa về tài chính cá nhân, về cách mà Hòa gây dựng cho mình sự độc lập tài chính và sở hữu căn nhà đầu tiên như thế nào. Thế thì trong cái tập podcast ngày hôm nay ấy, Hòa sẽ nói về một cái nội dung mà Hòa đang nhìn lại bản thân mình. Hòa thấy nó cũng có nhiều cái cách nhìn để chia sẻ với anh chị các bạn. Đó chính là ba cái con đường mà kiếm sống mà mình đã trải qua, và cuối cùng thì mình đã chọn con đường nào để mình đi tiếp. Thì Hòa sẽ xin chia sẻ ba cái con đường đó, tổng hợp trước cho anh chị như thế này. Cái con đường đầu tiên ấy, là mình kiếm một cái nghề và một cái nơi để mình làm, để tạo ra một cái công việc ổn định cho mình, có một cái thu nhập ổn định cho mình, hay gọi một cách khác đó chính là đi làm thuê để có lương đấy ạ. Cách thứ hai ấy, là mình làm chủ kinh doanh, mình buôn bán để mà mình tạo ra các cái khoản lợi nhuận, thu nhập cho mình để mình sống. Và cái cách thứ ba ấy, là mình tự làm cho bản thân mình. Mình sống cống hiến và mang lại giá trị nhiều hơn cho cộng đồng. Ở đây có nghĩa là mình tự tạo ra một công việc của riêng mình, một cái nghề của mình, và mình mang lại giá trị cho cộng đồng để mình có thu nhập. Thế thì mình sẽ chia sẻ chi tiết các cái con đường mà mình đã trải qua để mà anh chị và các bạn dễ hình dung nhé. Cái con đường đầu tiên ấy, thì con đường đi làm thuê, mình tìm một cái nghề và mình chọn một cái nơi làm việc. Thì có lẽ ở Việt Nam mình ấy, sau khi mà được giải phóng ấy, thì cái thời mà bố mẹ mình có được một công việc làm để mà có được cái mức thu nhập ấy, thì thực sự là một niềm ao ước của tất cả mọi người, đúng không chị ạ? Vì trước đây mà nếu mà ai được vào nhà nước ấy, mà làm ấy, hay một cái doanh nghiệp nhà nước nào làm để có được thu nhập, thì thực sự nó là niềm ao ước của tất cả mọi người đấy. Niềm vui, hãnh diện của gia đình và dòng họ. Không chỉ ở Hà Nội đâu, mà thậm chí ở quê của Hòa. Bởi khi Hòa ra Hà Nội học đại học là năm 2006, thì Hòa thấy là các cô, các chú Hòa ở ngoài này cũng mong muốn con cái mình như vậy, và cũng mong muốn là định hướng cho Hòa như vậy. Và mình chỉ đi theo một con đường như vậy. Tức là cái tư duy của mình ấy, nó bị giới hạn, là mình phải học để mà ra trường có một cái bằng, sau đó tìm một cái công việc từ cái bằng đó, làm một cái nghề ở trong một cái doanh nghiệp, một cái tổ chức nào đó, nếu mà vào nhà nước thì tốt nhất, để kiếm một mức thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội, để mà về hưu có lương. Có những gia đình ý, Hòa biết ý, là để vào được một cái doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là ngân hàng hay vào một cái cơ quan nhà nước nào đó ý, phải đi vay tiền chạy việc để vào cơ, mà tốn mất rất nhiều tiền, hàng vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để vào được một cái vị trí công việc đó để làm ổn định. Anh chị ạ, thì Hòa cũng đi theo con đường đó, nhưng mà Hòa thì gia đình nghèo, không có tiền để mà chạy việc, thế nên là mình đi bằng đôi bàn tay của mình. Khi mà mình ra trường năm 2010 thì mình cũng tự đi xin việc. Đầu tiên là mình vào chứng khoán, sau đó thì mình vào kiểm toán, rồi mình thi sang ngân hàng, quân đội. Thực sự là thi nó cũng khó lắm anh chị và bạn ạ, nó không dễ đâu, thi vào cũng khó, cũng nhiều người còn phải chạy mất tiền để vào. Thì đấy là một cái công việc đầu tiên mà mình thấy là làm mà nó mang lại cái thu nhập cho mình khá là tốt và thực sự là rất ổn định anh chị ạ. Bố mẹ họ hàng gia đình thì cũng cảm thấy là rất hãnh diện về mình, vì là mình làm ở một cái nơi mà nó khá là uy tín ấy, một cái môi trường thu nhập khá là tốt, và ở quê hãnh diện lắm anh chị ạ, về bố mẹ đi khoe khắp làng. Tuy nhiên thì khi mà mình làm 4 năm thì mình nhận thấy là mình không có niềm vui cho công việc anh chị ạ, không thấy, và thực sự là cũng cảm thấy stress, cũng cảm thấy lênh đênh, vô phương hướng. Bởi vì mình đi làm mình cảm thấy không vui, và suốt ngày thì đi kiếm tiền, suốt ngày thì đi nhậu nhẹt bia bọt, suốt ngày thì phải khúm núm. Mình cảm thấy một cái quãng thời gian sau này thì mình thấy chán lắm anh chị các bạn ạ. Thực sự là lúc đầu thì thấy rất vui nhá, tại vì mình học được nhiều thứ mới, nhưng sau những cái công việc nó lặp đi lặp lại thì nó làm cho mình cảm giác nhàm chán. Thứ hai, những cái thói quen ấy, xấu nó len lỏi vào mình, ví dụ như là dậy muộn này, ví dụ như là đi làm về muộn này, ví dụ như là nhậu nhẹt này, bia bọt này, buổi tối này, nó hủy hoại sức khỏe con người mình nhiều lắm. Rồi kể cả tâm hồn mình nó cũng mất đi cái sự trong sáng ấy, cái đẹp đẽ, thực sự là như thế. Vì là mình vào mình thấy rất nhiều những cái xấu ở cái nơi đó, nhưng mà mình lại nhìn thấy cái xấu, cái sự đố kỵ, ganh đua giữa cán bộ nhân viên với nhau, rồi sự so đo tính toán, sự đố kỵ nhau đấy, nhiều lắm. Mình cảm thấy nó không đẹp mà nó không phù hợp với mình. Thực ra mình nói cái này không phải là mình cao xa gì đâu, nhưng mà mình chỉ chia sẻ cái cảm nhận của mình thôi, là mình cảm thấy không phù hợp anh chị. Tự trong lòng mình, cái trong tâm mình cảm thấy nó không thoải mái, không phù hợp mình vậy. Chính vì vậy mà mình đã quyết định thay đổi, và mình tìm đến một cái môi trường khác, nó mang tính là tư sản hơn, tư nhân hơn, để mà mình tìm kiếm một cái sự tự do, sự thoải mái trong phát ngôn, sự thử thoải mái sáng tạo trong công việc. Và mình cũng đi, và mình sang một cái ngân hàng khác tư nhân. Thì mình sang ngân hàng đó thì nó lại có một cái vấn đề khác, tức là mình được thoải mái. Thế nhưng mà cái vấn đề là mình đi làm thuê mà, thì cái hiệu quả công việc thì nó luôn đặt lên hàng đầu. Và chính vì hiệu quả công việc đặt lên hàng đầu nên là cái áp lực công việc nó cũng khá là lớn, kiểm soát công việc cũng khá chặt chẽ. Nên là nếu mà gia đình mình có công có việc gì đó thì thực sự là một rào cản khó khăn, vì lúc này mình nghỉ rất là khó. thì mình đi làm thuê mà. Thì sau này khi muốn sau một năm thì gia đình mình cũng có chuyện, bố mình ốm ấy, thì mình nghỉ nhiều quá thì nó cũng xảy ra chuyện là mình buộc phải nghỉ việc. Thế thì lúc này mình bắt đầu tỉnh ngộ đấy. Mình bắt đầu tỉnh ngộ là à, có lẽ là cái việc đi làm thuê này là mình đang bị phụ thuộc anh chị ạ. Mặc dù là công việc của mình ổn định, mình sống ổn định đấy, nhưng mình đang bị phụ thuộc vào doanh nghiệp họ trả lương cho mình. Và thực ra ấy, nếu mà mình không làm, mình không cống hiến công sức thời gian của mình vào đó, thì mình cũng chẳng có thu nhập đâu. Thậm chí là mình cũng mất tiêu cái công việc đấy. Rõ ràng ở đây là gì? Không ổn định, đúng không? Bởi vì rủi ro nó có thể ập đến với mình bất kỳ khi nào trong cuộc sống. Ốm đau, bệnh tật, rồi thậm chí là gì, gia đình mình cũng có công có việc chứ. Nghỉ dài ấy, hoặc không nói là nghỉ 1-2 ngày nhá, nhưng nếu ai mà phải nghỉ hàng tháng ấy, hàng vài tháng ấy, thì sẽ cảm nhận được điều đó. Như vậy là mình bị thiếu chủ động trong cái việc tạo thu nhập cho mình, thiếu sự ổn định ở đây, đúng không anh chị? Mình phải nhìn thẳng, mình đối diện vào nó đi ạ. Nếu anh chị và các bạn là đang nghe cái tập podcast này thì Hòa khuyên chân thành, hãy đối diện lại đi, hãy nhìn thẳng vào vấn đề đi, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Bản chất của chúng ta đi làm thuê là chúng ta đang bán cái sức lao động, cái thời gian, cái trí tuệ của chúng ta cho một tổ chức nào đó, và họ mua cái đó để họ tạo ra những cái sản phẩm, dịch vụ để họ mang lại lợi nhuận cho họ. Và họ trả cho mình một đồng lương thôi. Và nếu mình không làm được cái đó thì rõ ràng là gì? Là không có thu nhập. Thì cái sự ổn định ở đây là không có nữa đâu, anh chị các bạn ạ. Nên mình phải nhìn rõ vào điều đó, anh chị các bạn nhé. Nhìn rõ vào điều đó. Và chính khi Hòa nhìn rõ vấn đề đó, nó đã thức tỉnh Hòa thay đổi, thức tỉnh Hòa phải làm chủ cái tài chính cho mình nhé. Tiếp đến là đến cái con đường thứ hai, đó chính là làm chủ kinh doanh, buôn bán. Thời điểm đó ấy, thì là Hòa cũng đã mở doanh nghiệp. Thì Hòa bắt đầu nhen nhóm kinh doanh từ năm 2012 cơ. Lúc đó thì Hòa kinh doanh giày dép. Sau đó thì Hòa kinh doanh chứng khoán, buôn bán chứng khoán. Đến năm 2014 thì hết sạch tiền vì là thua lỗ hết và dừng lại. Tại sao Hòa lấn sân sang con đường này? Lúc đó thì Hòa vẫn đi làm thuê nhá. Hòa lấn sân sang con đường này là bởi vì mình nghe được cái câu là phi thương bất phú. Và mình nghe được những cái trào lưu của xã hội là khởi nghiệp, là làm giàu từ kinh doanh, buôn bán. Và mình sẵn sàng, mình cứ thử thôi, đúng không? Có ai đánh thuế mình thử đâu? Không ai. Và mình phải thử chứ, để xem mình như thế nào. Và khi mình thất bại thì mình nhận ra rằng là mình không phù hợp. Mình thấy là mình không phù hợp với cái kinh doanh buôn bán đâu. Và mình đã dừng lại. Mình dừng lại hai cái con đường đó. Mình dừng lại làm thuê, mình dừng lại kinh doanh. Và mình bắt đầu nhen nhóm cho một con đường thứ ba, đó chính là tự làm cho bản thân mình. Mình làm chủ cái công việc của mình, làm chủ cuộc sống của mình. Ở đây là gì? Tức là mình tự tạo ra công việc cho riêng mình. Mình tự phát triển công việc của mình. Và mình tự tạo ra thu nhập từ cái việc mình cống hiến và mang lại giá trị cho cộng đồng. Thế thì mình cũng phải tự mình thiết kế ra những sản phẩm chứ, đúng không? Mình làm ra các sản phẩm, rồi mình tạo ra những cái nội dung, mình tạo ra những cái mà nó thực sự có ích với mọi người. Ví dụ như sản phẩm tư vấn tài chính cá nhân, đúng không ạ? Hay mình hay gọi là coaching 1-1 về tài chính cá nhân, về đầu tư. Thì đó cũng là một cách để mà mình bán cái sản phẩm đó với khách hàng. Và bây giờ thì mình định nghĩa lại một cái công việc của mình, đó chính là gì? Là cố vấn tài chính độc lập, tức là không làm thuê cho bất kỳ ai cả, độc lập. Đấy. Chỉ làm cho chính mình thôi. Và công việc của mình là gì? Là tư vấn, là xây dựng các cái phương án đầu tư, các cái phương án tài chính, phương án vay để phù hợp với tài chính của mỗi người, phù hợp với mục tiêu cuộc sống, mục tiêu tài chính của mỗi người đã đặt ra. Thì trải qua ba cái công việc này thì bây giờ Hòa đã chọn cái con đường thứ ba và Hòa cảm thấy là phù hợp nhất đấy. Hiện tại bây giờ mình đang cảm thấy phù hợp nhất và nó cũng tạo ra thu nhập tốt nhất cho mình. Mình đi làm thuê công việc như vậy nhưng cũng chưa tốt. Nhưng mình đi kinh doanh thì đã lỗ rồi và mình dừng lại. Và khi mình tự làm cho mình thì mình thấy khá là ổn, khá là ổn. Và qua cái con đường thứ ba này thì mình mới nhận ra được rằng là mình tạo thêm một cái con đường thụ động tiếp theo mà nó đảm bảo cho mình cái sự ổn định, độc lập hơn nữa. Đó chính là gì? Là tích lũy tài sản. Tức là gì? Các cái khoản thu nhập mà mình tạo ra mình không nên chi tiêu hết, mà mình phải dành để mình nuôi cho cái giấc mơ độc lập của mình trong tương lai. Mình bớt cái phần chi tiêu, bớt cái phần thu nhập đó ra, mình mua các cái tài sản để sau này và bây giờ luôn ấy, nó tạo ra thu nhập thụ động cho mình. Và đến một thời điểm là gì? Mình cũng có tuổi đấy chứ, và mình không thể làm được cái tạo thu nhập nữa. Hoặc là đến lúc mà mình mong muốn rằng là gì? Cái mối quan hệ giữa mình và cộng đồng và mọi người nó không dựa trên thu nhập nữa, nó không dựa trên tiền nữa. Tất nhiên là bây giờ mình cũng đã làm rất nhiều cái thứ mà nó không dựa trên tiền rồi, nhưng mình muốn nó là 100%. Tất cả những cái sản phẩm dịch vụ mình cung cấp, mình cho đi trên thị trường, nó là miễn phí. Và mình mong muốn một ngày mình làm được cái việc đó thì mình mới cảm thấy là happy hoàn toàn, anh chị và bạn ạ. Tức là đến một thời điểm mà mình không cần đến tiền nữa và mình có kế hoạch cho cái việc đó, thì bây giờ là mình cứ vẫn tích lũy tài sản và đến một ngưỡng, và mình nghĩ thì cuộc sống thì mình cũng chỉ cần ở một cái mức độ thôi. Thực ra thì mình cũng sống rất giản dị và đơn giản, anh chị bạn ạ. Mình cũng không có nhu cầu cao đâu. Bây giờ thực sự là một bữa ăn của mình nó cũng đơn giản lắm. Rồi mình căn nhà thứ mình thấy nó đơn giản. Thậm chí bây giờ mình thích về quê mình sống. Mình thích gần gũi với thiên nhiên hơn, vườn rau, ao cá, cây cối. Thế mình thích cái điều đó hơn. Đấy, cái nhu cầu của mình nó sẽ đơn giản hơn như vậy. chứ nó không phải là những cái thứ vật chất sang trọng, hoành tráng, và mình không, không, tức là mình không thấy thấy những cái đó nó đẹp trong tâm hồn của mình. Ví dụ ở trong căn biệt thự mà toàn bê tông mình không thích đâu, nhiều đồ sang trọng mình cũng không thích đâu, thực sự là như thế. Mình thích ở xung quanh mình là rất nhiều cây đó. Thì cái này ấy, nó là cái nhu cầu của mỗi người thôi, và bản thân mình đang thay đổi như vậy. Thì mỗi người có một cái mong muốn, cái mục tiêu, cái nhu cầu khác nhau. Nhưng mà khi mà mình sống cho chính mình ấy, mình cảm nhận về bản thân mình ấy, mình thấy là mình nhìn ra được cái mục tiêu sống cụ thể của mình, cái con đường đi của mình nó rõ ràng hơn. Và cái việc kiếm sống bằng cái nghề mà tự làm cho bản thân mình ấy, tự tạo công việc cho bản thân mình ấy, là mình thấy nó rất phù hợp với bản thân mình. Và mình thấy là hiện tại ấy, ở trên thị trường ấy, ở cộng đồng ấy, họ thấy rất nhiều người nhá, rất nhiều người có thể làm được việc đó. Có những bạn thì là họa sĩ này, họ đam mê vẽ tranh ấy, họ bán tranh, họ tự vẽ này, họ tự tạo bức tranh, họ tự bán. Rồi có những bạn thì làm bánh này, có những bạn thì làm hoa ấy, giống như vợ mình thì bây giờ cũng làm hoa cải áo, tự làm thôi, tự tạo ra những sản phẩm mà nó có giá trị với mọi người, nó đẹp, đúng không ạ? Rồi có những người thì họ tự sửa chữa điện tử, điện lạnh ở nhà, họ tự làm, đúng không ạ? Họ đi học thì họ tự làm ở nhà, thì tự làm cho mình, làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, đúng không ạ? Rồi có những bạn thì họ làm nông nghiệp, đấy, tự làm, tự chăm, tự nuôi, rồi tự kinh doanh đó. Đấy là một công việc đấy ạ, đúng không? Thì đó là một con đường. Và nếu mà mọi người muốn nó có một sự thụ động hơn nữa thì đi đến con đường tiếp theo, đó là tích lũy tài sản, đúng không? Thì mình phải chuẩn bị cho một cái kế hoạch tiếp nữa. Hoặc là nếu mà mọi người muốn nghe, muốn xem những cái chia sẻ về tích lũy tài sản thì mọi người có thể vào kênh YouTube Tiền Mở Đầu Official. Trên đó thì Hòa sẽ hướng dẫn rất là chi tiết, Hòa sẽ trải nghiệm thật và hướng dẫn cho mọi người trên đó. Nó hoàn toàn là miễn phí thôi, chứ Hòa cố gắng là làm tất cả mọi thứ để mọi người tự học được, tự làm được. Còn nếu mà mọi người muốn lấy thời gian của mình để mà xây dựng các kế hoạch thì mọi người sẽ tham gia chương trình coaching. Bởi vì là lúc này ấy, thì mọi người sẽ dùng thời gian của mình, muốn mua cái khoảng thời gian, cái trí tuệ của mình thì mọi người sẽ trả tiền thôi. Còn không thì mọi người có thể tự học được, tự làm được. Tinh thần là Hòa sẽ chia sẻ hết những gì mà mình đã làm được với tất cả mọi người. Ok, có lẽ thì cái 3 buổi tâm sự ngày hôm nay ấy, Hòa nghĩ là nó cũng khá là dài đấy. Nhưng mà cũng cảm ơn tất cả mọi người đã dành những cái tình cảm, rồi dành những thời gian quý báu của mình để mà lắng nghe những cái tâm sự của Hòa. Thực sự là có người nghe thì mình mới cảm nhận được cái niềm vui, đúng không ạ? Có người nghe thì mình mới biết là những cái nội dung mình đưa ra có giá trị. Hoặc là mọi người nghe hết chẳng hạn thì mình mới thấy được là mình làm nó mới có ích. Thực sự là trên các tập podcast thì mình thấy là mọi người nghe khá là nhiều. Quan trọng là cái thời gian nghe, mọi người nghe khá là nhiều. Tất nhiên thì có những tập thì Hòa nói nó lan man, chẳng biết nó đi đến đâu, bởi vì là tâm sự mà, nhiều khi nó là giải bày anh chị các bạn ạ. Nên đôi khi thì anh chị và các bạn cũng thông cảm giúp Hòa. Không phải là tập nào thì mình cũng làm nó chu đáo, nó hay được hết, bởi vì nó đợt tâm sự mà. Nhưng Hòa nghĩ là nó cũng để nó tự nhiên. Và Hòa hướng tới 2 yếu tố, đó chính là yếu tố đầu tiên là nó phải là thật và chân thành. Yếu tố thứ hai đó là nó có cảm xúc. Cảm xúc thật, cảm xúc thật đầu tiên là từ bản thân Hòa. Và Hòa nghĩ rằng là sẽ có những anh chị khi nghe những cái tập podcast này sẽ có rung động, có những cảm xúc gì đó. Vì Hòa cũng nghe nhiều tập podcast, có những hôm mà Hòa rơi nước mắt, Hòa cảm động và rơi nước mắt vì bản thân mình ý, chứ không phải vì người nói đâu. Bởi vì là nhiều khi mình giác ngộ ra một thứ gì đó là mình rơi nước mắt, mình tự nhiên mình bừng tỉnh ấy. Đó, ok. Cảm ơn mọi người nhé. Chúc anh chị và các bạn sẽ luôn bình an này, luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trên kênh Podcast Tâm sự Tài chính vào 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần anh chị và các bạn nha. Bye bye anh chị và các bạn.